Phần 3. Đánh giá giác quan. Giác quan của chúng ta và việc học tập. Namita Jacob. Giới thiệu về đánh giá. Dipthi Kanat. Đánh giá thị giác chức năng. Namita Jacob. Đánh giá chức năng của thính giác. Dipthi Kanat. Đánh giá chức năng của xúc giác. Namita Jacob. Giác quan của chúng ta và việc học tập. Namita Jacob. Chúng ta nhận được thông tin từ thế giới thông qua các hệ thống giác quan. Tất cả giác quan đều có hai chức năng cơ bản: bảo vệ, sinh tồn và khám phá cho việc học tập. Mặc dù các bộ phận có liên quan đến giác quan giống nhau, nhưng đường dẫn truyền đến các lĩnh vực bên trong não bộ chịu trách nhiệm thu nhận và phản hồi thông tin phù hợp với sự bảo vệ và sinh tồn một cách cần thiết lại khác nhau. Vì thế, những sự đáp ứng của việc bảo vệ, sinh tồn không bị nhầm lẫn với chỉ dẫn sẵn có và việc sử dụng các giác quan cho học tập. Điều này là mấu chốt trong việc lên kế hoạch dạy trẻ đa khuyết tật. Ví dụ, nếu một đứa trẻ chạm vào một nồi nóng, bé sẽ rụt tay lại ngay lập tức. Phản ứng phòng vệ như vậy thường có sẵn ở các bé ngay từ khi mới sinh và không liên quan đến suy nghĩ có ý thức. Tuy nhiên, cũng là bé đó nhưng có thể không nhận thức hoặc không có khả năng phản ứng khi một đồ chơi chạm vào cánh tay đó. Bằng cái nhìn hoặc với tới hoặc có vẻ muốn tìm hiểu xem đó là cái gì. Hành động mấu chốt của việc học hỏi về môi trường. Sự dẫn truyền này có một lộ trình khác biệt và quanh co hơn, cho phép tương tác với giác quan tiếp nhận và thu hút sự quan tâm, động lực, trí nhớ và ngôn ngữ. Đường dẫn truyền này là sự quan tâm cơ bản đối với các nhà giáo dục vì nó sẽ quyết định khả năng của trẻ để không ngừng học tập, hiểu biết và đáp ứng với môi trường của chúng. Các hệ thống giác quan bao gồm các cơ quan cảm giác, các đường dẫn truyền thần kinh, các lĩnh vực trong não và được hoàn thiện ngay từ khi sinh ra. Nó là bộ phận cấu thành của thần kinh có sự hoàn thiện đầy đủ nhất ngay sau khi sinh. Nó phát triển để đáp ứng với những kinh nghiệm của trẻ sơ sinh và nhu cầu của môi trường. Như vậy, qua thời gian, hệ thống giác quan hoàn thiện được biến đổi một cách cá thể để đáp ứng nhu cầu của trẻ cho phù hợp với những khả năng biệt lập và môi trường của chúng. Các hệ thống vận động và giác quan cùng nhau phát triển, đặc biệt là trong năm đầu đời. Chúng phải nhờ vào nhau và cải tiến chất lượng của sự phát triển. Một trong các hệ thống có khiếm khuyết khi sinh ra, nó sẽ dẫn đến kết quả làm thay đổi chất lượng và vai trò của các hệ thống còn lại. Với một số tài liệu ít ỏi của chương này, chúng ta sẽ thảo luận về mỗi giác quan và sự đóng góp của nó đảm đương sự phát triển điển hình của tất cả các hệ thống khác. Tiến trình phát triển giác quan bình thường là gì? Ban đầu, trẻ sơ sinh dễ dàng bị thu hút bởi một số kích thích nào đó mà chúng cần có cho sự sống còn. Mùi của mẹ hoặc sữa, những âm thanh của tiếng nói con người, các mô hình có độ tương phản cao của núm vú và những gương mặt. Dấu hiệu đầu tiên của một hệ thống giác quan hoàn thiện, sẵn sàng để sử dụng cho việc học là khả năng của trẻ sơ sinh chú ý một cách có chọn lọc đến những thứ mà chúng lựa chọn. Hầu hết những sự lựa chọn ban đầu đều được thực hiện thông qua các cử động thuộc phần cổ và đầu, xoay đầu, chuyển động mắt hoặc sử dụng lưỡi và môi. Bước quan trọng thứ hai là khả năng tăng trưởng của trẻ sơ sinh để sử dụng nhiều hơn một hệ thống giác quan trong cùng một lúc với cùng các tác nhân kích thích. Ở bước này, thân mình và các chi được tăng thêm sức mạnh và trẻ sơ sinh có thể kiểm soát được các cử động nhiều hơn. Do đó, một yếu tố mấu chốt khi tham gia vào trò chơi cho phép trẻ sơ sinh tự do tìm kiếm và khám phá những vật thú vị và hiểu được bản chất của sự vật và không gian. Với sự di chuyển tốt hơn dẫn đến một khả năng lớn hơn để không chỉ hiểu những thứ đó là gì, mà còn hiểu chúng có từ đâu và chúng hoạt động như thế nào. Ví dụ, trẻ sơ sinh nhìn thấy một quả bóng vải có màu sắc rực rỡ trên cái chiếu. Bé sẽ túm lấy nó rồi nhai. Bé có được một số thông tin: quả bóng ở đâu, cách bao xa, cao bao nhiêu, và có hàng loạt thông tin về hình dạng, kích cỡ và kết cấu của trái bóng. Khi nó trượt ra khỏi bàn tay và lăn đi xa, bé có thể dõi theo bằng cách xoay đầu và cơ thể của mình và sau đó là bò theo nó. Đó là khả năng di chuyển về phía trái bóng. Điều đó cung cấp cho bé một ý tưởng về một không gian mở rộng và bé nhanh chóng học được xa bao nhiêu, hướng nào trái bóng sẽ lăn đi khi bé ném nó. Do đó, sự khiếm khuyết của hệ thống vận động có thể tác động đến sự phát triển và sử dụng các giác quan của chúng ta, đặc biệt là thị giác. Nó cũng tác động đến việc khởi đầu sự khám phá, một trở ngại lớn cho việc học tập phải được giải quyết để việc học có hiệu quả được diễn ra. Bản này đánh dấu những cột mốc lớn của ba giác quan chính của chúng ta ở năm đầu đời. Tiến trình phát triển giác quan thông thường, thị giác, thính giác, xúc giác. Từ sơ sinh đến 3 tháng. Hành vi thị giác: nhìn chằm chằm vào những đồ vật trong tầm mắt. Nhìn một cách chú ý vào những gương mặt và nét mặt. Nhìn vào các mô hình có độ tương phản cao như các vạch kẻ sọc hoặc các hình hình học. Hành vi thính giác: thức giấc vì tiếng động lớn, giật mình bởi tiếng động bất ngờ, im lặng khi nghe giọng nói quen thuộc. Hướng về phía có người, đặc biệt là với giọng nói của người chăm sóc chính. Hành vi xúc giác: co mình và rút người lại khi được bế. Có phản ứng khi nhiệt độ thay đổi, khóc khi nóng quá hoặc lạnh quá, vui vẻ và thoải mái khi được che đắp hoặc cởi bỏ để thích ứng với thay đổi của nhiệt độ. 3-6 tháng. Hành vi thị giác: trẻ nhận ra bằng mắt và hưởng ứng với những khuôn mặt quen thuộc. Quan sát những đồ vật khi chúng di chuyển ra khỏi tầm nhìn về mọi hướng. Nhận ra và tìm kiếm bằng mắt những vật thể hoặc đồ chơi quen thuộc. Hành vi thính giác: có phản ứng với những tiếng động nhẹ. Nhận biết, hưởng ứng rõ ràng với giọng nói của người chăm sóc chính. Quay về phía tiếng nói hoặc âm thanh. Hành vi xúc giác: dùng tay, chân và đầu để khám phá không gian. Giữ đồ vật và khám phá bề mặt đồ vật bằng tay và bằng miệng. Nhận ra đồ vật quen thuộc chỉ bằng cách sờ. 6-9 tháng. Hành vi thị giác: trẻ thích thú và bắt chước các biểu lộ trên khuôn mặt. Thích thú những sách có hình vẽ và các bức ảnh. Thích tìm kiếm những đồ vật bị giấu ở trước mặt chúng. Hành vi thính giác: hưởng ứng với gọi tên, quay lại khi được gọi và nhìn về phía người nói. Hưởng ứng với việc lên xuống giọng, hiểu được từ không. Dùng âm giọng để gây chú ý. Hành vi xúc giác: sờ vào hàng loạt chất liệu khác nhau. Dùng hai bàn tay và các ngón tay để khám phá đồ vật hoặc khuôn mặt. Di chuyển tay chân để sờ mó. 9-12 tháng. Hành vi thị giác: tìm kiếm những đồ vật ở trong những đồ vật khác lớn hơn. Nhận ra mọi người trong ảnh chụp và đồ vật trong bức tranh. Có thể gọi đúng tên đồ vật quen thuộc từ một trang sách có vài bức tranh. Hành vi thính giác: nhận ra âm thanh thông thường trong môi trường. Theo được những câu hỏi hoặc yêu cầu đơn giản, bắt chước âm thanh, nói có ngữ điệu. Nhìn về phía điện thoại khi đổ chuông hoặc nhìn ra cửa khi có người gõ cửa. Hành vi xúc giác: tìm được đồ vật có bề mặt cứng ở trong cát hoặc trong nước chỉ bằng xúc giác. Gắn các đồ vật hoặc các hình vào trong lỗ thích hợp. Dùng ngón trỏ để kích hoạt đồ chơi hoặc khám phá bên trong đồ vật. Vai trò của giác quan trong việc học tập là gì? Cảm giác vận động và cơ quan nhận cảm trong cơ thể cho chúng ta biết về cơ thể của chính mình, về mối quan hệ với không gian và về những thứ xung quanh chúng ta. Đây là điều cần thiết trong việc giúp ta hiểu mình tách biệt với môi trường và giúp ta học cách sử dụng cơ thể của mình để hoạt động trong thế giới. Thế giới và tất cả những gì chứa trong nó được hiểu đầu tiên từ cơ thể của chúng ta. Xúc giác, thính giác, thị giác, vị giác và khứu giác giúp chúng ta nhận thức và tham gia vào thế giới. Thông thường, đây là những vấn đề sẽ được thảo luận trong bối cảnh học tập. Để hiểu rõ vai trò ý nghĩa của từng giác quan trong việc học tập, cần phải xem xét 3 khía cạnh. Sự đa dạng. Bạn có thể học được bao nhiêu điều chỉ với một giác quan mà không có sự hỗ trợ của các giác quan khác? Các giác quan cho phép chúng ta lĩnh hội hàng loạt những điều to lớn ở bên trong và xung quanh ta. Xúc giác và vị giác yêu cầu những thứ mà chúng ta tìm hiểu phải ở trong tầm tiếp xúc với cơ thể. Thị giác, thính giác và khứu giác cho phép chúng ta thu thập thông tin về những điều vượt ra ngoài tầm với của cơ thể. Đây là một năng lực quan trọng đặc biệt đối với trẻ sơ sinh mà khả năng vận động ban đầu bị hạn chế. Sự chính xác. Bạn có thể xác định và phân biệt sự khác nhau giữa các vật trong môi trường như thế nào khi chỉ sử dụng một giác quan duy nhất. Để ghi tên nhãn cho đồ vật trong môi trường, chúng ta cần biết những sự tương đồng cũng như khác biệt giữa chúng, và theo cách này chúng ta bắt đầu phân loại và ghi nhãn cho chúng. Sự nỗ lực. Nếu mỗi giác quan được sử dụng riêng lẻ, bạn cần bao nhiêu thời gian và sự nỗ lực để tập hợp thông tin? Khi xem xét theo cách này, sự hạn chế của khứu giác và vị giác được thể hiện một cách nhanh chóng. Sự đa dạng. Cả hai giác quan này tương đối mạnh trong giai đoạn sơ sinh, nhất là khứu giác. Trẻ một tháng tuổi cho thấy thích quần áo của mẹ thường mặc hơn quần áo của người không quen. Điều đó cho thấy khả năng xác định của chúng chỉ bằng mùi. Tuy nhiên, khi chúng ta quan tâm tất cả những gì trong môi trường, có rất nhiều điều sẽ bị bỏ qua nếu chúng ta chỉ có một trong hai khả năng ngửi hoặc nếm. Việc nếm đặc biệt bị hạn chế một phần vì chúng ta chỉ có thể phân biệt những phạm trù tổng quát của hương vị. Và dĩ nhiên, có quá nhiều thứ không thể nếm một cách an toàn hoặc thích thú. Khứu giác thực hiện một chức năng cảnh báo, và chúng ta phản ứng với mùi chủ yếu là dễ chịu hay khó chịu mà thôi. Mùi từ một vật phải đủ mạnh để tiếp cận chúng ta và không nhầm lẫn với mùi khác trong khu vực đó. Sự chính xác. Có nhiều vật mặc dù rất khác nhau nhưng lại có mùi giống nhau vì được làm từ cùng một chất liệu. Ví dụ như cái bàn và cái ghế. Khả năng phân biệt bằng vị giác của chúng ta khá tốt, mặc dù nó bị giới hạn rất nhiều trong các vật có thể ăn được và thông thường bị ràng buộc chặt chẽ với khả năng khứu giác của chúng ta. Khi con người mất khả năng nhận biết mùi thức ăn, họ thường nhầm lẫn các vật rất khác nhau như trái táo và củ hành tây khi chỉ dựa vào vị giác. Sự nỗ lực. Chúng ta làm quen nhanh chóng với các kích thích khứu giác và mùi hương tan rất nhanh trong không khí. Kết quả là sẽ phải làm rất nhiều việc để nhận thức và xác định một vật chỉ đơn thuần thông qua mùi hương. Như đã thảo luận ở trên, chỉ nếm mà không có khả năng ngửi thì sẽ không hiệu quả khi nhận biết hay phân biệt giữa các vật thể. Những sự hạn chế của khứu giác và vị giác trở nên rõ ràng hơn khi kiểm tra các giác quan còn lại: thị giác, thính giác và xúc giác. Chúng ta bắt đầu với thị giác. Sự đa dạng. Thị giác có thể được sử dụng để xác định rất nhiều vật khác nhau. Những vật xa và gần, những vật lớn và nhỏ, những vật quen thuộc và xa lạ. Và thậm chí những thứ chúng ta không nhìn hết toàn bộ. Thị giác đòi hỏi tầm nhìn phải rõ ràng một cách hợp lý, nghĩa là ta có thể nhìn qua một kính cửa sổ bẩn, nhưng không thể nhìn qua một bức tường. Song so với khứu giác và vị giác, nếu chúng ta chỉ dựa vào riêng thị giác, có thể quan sát được nhiều vật thể hơn. Sự chính xác. Thị giác cho phép một độ chính xác cao trong việc nhận dạng, và thường thì có thể nhận ra một vật dù chỉ nhìn thấy một phần của nó. Sự nỗ lực. Thị giác cần ít sự cố gắng hơn các giác quan khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua hay đảo mắt đôi chút, chúng ta đã có thể nắm bắt được chi tiết cũng như toàn bộ vật thể một cách rõ nhất. Một căn phòng và những đồ vật trong đó. Và chỉ liếc mắt một cái cũng đủ để xác định trọn vẹn một vật, ngay cả khi chỉ thấy được một phần hoặc khi góc nhìn thay đổi. Với sự cố gắng tối thiểu, thị giác có thể được dùng để thu thập thông tin về các vật thể ở xa lẫn ở gần. Bây giờ sẽ xem xét đến thính giác. Sự đa dạng. Nếu chúng ta chỉ dựa đơn thuần vào thính giác, chúng ta bị hạn chế trong việc chỉ nhận dạng được các vật phát ra tiếng động. Chúng ta có thể nghe khá nhiều thứ, những vật ở gần hoặc xa, ngay cả khi bị che chắn bởi bức tường và các vật thể khác. Sự chính xác. Khả năng phân biệt giữa các âm thanh nghe được của chúng ta khá cao, nhất là khi các âm thanh được nghe trở nên quen thuộc. Chúng ta đặc biệt nghe tốt với âm thanh từ giọng nói và tiếng người. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ phát ra âm thanh giống nhau. Tiếng kêu của nhiều con chim, tiếng chuông báo của nhiều điện thoại, nhiều tiếng còi xe, tiếng động của một vật thể nặng được đặt trên mặt bàn, tiếng va chạm của những chìa khóa. Bạn có thể cho biết chìa khóa nào, bao nhiêu cái, hay kích thước thế nào, chỉ từ âm thanh đó không? Sự nỗ lực. Nhận biết các vật quen thuộc thông qua âm thanh thật sự dễ dàng hơn so với việc phải học về một vật mới chỉ bằng âm thanh. Mặc dù sự phân biệt tốt thể hiện về mặt âm thanh tiếng nói, chúng ta ít có khả năng nhận biết và ghi nhớ chi tiết các âm thanh khác. Cuối cùng, hãy xem phần xúc giác. Sự đa dạng. Xúc giác có thể nhận biết được khá nhiều thứ trong môi trường. Tuy nhiên, có nhiều thứ quá nguy hiểm. Lửa, quá mỏng manh, cánh bướm, quá xa, đám mây, quá rộng, căn phòng. Và những thứ thay đổi hình dáng nếu chạm vào, bọt bong bóng. Xúc giác bị giới hạn với những vật chúng ta có thể chạm vào, nghĩa là chúng phải được tiếp xúc với cơ thể để chúng ta có thể sử dụng giác quan. Sự chính xác. Khi xúc giác có thể được sử dụng để cảm nhận chi tiết, khả năng nhận dạng chính xác là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, sự đụng chạm thoáng qua có thể dẫn đến nhiều sai sót khi nhiều đồ vật giống nhau và nhiều đặc điểm xúc giác cơ bản giúp phân biệt thay đổi, mặc dù vẫn cùng là một vật. Bọt biển ướt và khô cảm giác rất khác nhau, mặc dù đều là bọt biển. Sự nỗ lực. Nếu chúng ta chỉ được chạm vào vật nào đó, chúng ta chỉ có thể có được thông tin tối thiểu về nó. Vật đó nóng hay lạnh, khô hay ướt, cứng hay mềm. Có thể là chất liệu tạo nên vật thể đó, chẳng hạn vải, nhựa hay gỗ. Tuy nhiên, để nhận biết hay khám phá một vật thể lần đầu tiên và hiểu đó là thứ gì, chúng ta cần di chuyển các ngón tay trên vật thể đó. Ghi nhớ vào tâm trí cả các hình thể đơn lẻ cũng như cảm giác về toàn bộ vật thể. Yêu cầu sự nỗ lực và thời gian cũng như đòi hỏi về trí nhớ khá cao. Khi chúng ta đã biết về một vật thể rõ ràng, xúc giác có thể được dùng để tìm và xác định các đặc điểm chính nhanh hơn. Các hệ thống giác quan trong việc học tập và phát triển. Ngay từ khi thời điểm mới ra đời, trẻ sơ sinh đã bắt đầu tiếp thu thông tin về thế giới thông qua các trải nghiệm về nó. Hệ thống giác quan tiếp nhận thông tin về môi trường. Trong các giai đoạn đầu tiên, chính hệ thống giác quan này đã giúp trẻ phát triển sự hiểu biết về cơ thể bản thân như là vật thuộc sở hữu và nằm trong sự kiểm soát của trẻ. Sự hiểu biết về không gian và địa điểm và sự hiểu biết về các vật thể và con người. Đây là các khái niệm quan trọng cho phép trẻ có thể kiểm soát và giao tiếp thành công với thế giới. Một số giác quan chính có tầm quan trọng hơn số còn lại trong sự phát triển của các khái niệm căn bản này. Và một số sự kết hợp chủ yếu giữa các giác quan rất hữu ích cho sự phát triển của một số khái niệm nhất định. Một thời gian dài trước khi chúng ta có thể phát triển khả năng di chuyển đầy đủ để đi lại và khám phá, thị giác và thính giác cho chúng ta thông tin về thế giới vượt ngoài cơ thể của chúng ta. Trong suốt cuộc đời, các giác quan này tiếp tục cho chúng ta thông tin về các vật ở xa, cung cấp các nền tảng để chúng ta hiểu về các sự kiện của môi trường xung quanh. Thị giác nói riêng còn được gọi là giác quan tổ chức, cho chúng ta một cách đơn giản để ghi nhận ý nghĩa vào thông tin từ các giác quan khác bằng cách đưa ra một cái nhìn tổng quát về các vật thể và cảnh quan. Vì vậy, sự khiếm khuyết cùng lúc của cả thị giác và thính giác tạo ra một thách thức về học tập đáng chú ý. Tạo nên sự cô lập sâu sắc, đòi hỏi những chiến lược đặc biệt để thu hút trẻ sơ sinh đến một sự hiểu biết về thế giới và sự phát triển các kỹ năng giao tiếp đặc biệt. Xúc giác là cách duy nhất trong việc cho chúng ta khả năng hiểu về vật chất. Xúc giác bao gồm cầm, nắm, cảm nhận và điều khiển, và là cách để cho trẻ sơ sinh biết được rằng các hình ảnh thị giác mà chúng thấy được và các âm thanh chúng nghe được gắn liền với các vật thể có thật. Xúc giác và thị giác kết hợp cùng nhau cho chúng ta khái niệm về không gian và phương hướng. Đặc biệt trong các năm đầu đời, thông qua xúc giác và chuyển động, cầm, nắm, với tới, bò, đi và leo trèo, chúng ta hiểu được khoảng cách và bắt đầu diễn giải các dấu hiệu hình ảnh về kích thước, phương hướng và khoảng cách. Cùng với kinh nghiệm, những nhận định trên được tạo ra với độ chính xác cao chỉ cần sử dụng thị giác. Xúc giác và thị giác cũng là những giác quan cho chúng ta khả năng nắm bắt chi tiết cũng như toàn thể của những vật thể chúng ta tiếp xúc. Với xúc giác, chúng ta có thể lĩnh hội về vật thể mang tính phổ quát, hình ảnh từ chi tiết đến tổng quát, trong khi thị giác xác định các vật thể từ tổng quát đến chi tiết. Yêu cầu đối với trí nhớ và sự chú ý vì thế cũng cao hơn khi chỉ sử dụng đơn thuần xúc giác để biết về vật thể. Một cách suy nghĩ khác về các giác quan là giác quan chủ động và giác quan bị động. Những giác quan chủ động bao gồm thị giác và xúc giác. Các giác quan chủ động có thể tìm kiếm, định hướng, chọn lựa và quan trọng nhất là có thể giao tiếp với thế giới. Giác quan thụ động như thính giác có thể tiếp nhận cảm giác nhưng không thể tương tác chủ động cũng như đúc kết kinh nghiệm. Với cả thị giác và xúc giác, giao tiếp là hoàn toàn có thể. Khi cả hai giác quan này đều bị khiếm khuyết, sự giao tiếp mang tính biểu lộ bị ảnh hưởng sâu sắc. Khả năng của đứa trẻ về hòa nhập và chủ động tiếp xúc cũng như khám phá thế giới bị ảnh hưởng rõ nét. Điều này ảnh hưởng đến hình thành các khái niệm và có tác động to lớn đối với nhận thức bản thể. Sự mất mát phản hồi thị giác đi đôi với sự mất khả năng khám phá thế giới bằng thể chất, làm khó khăn hơn để hiểu rằng âm thanh có tính vật chất và biểu hiện cho những vật thể trong thế giới nằm ngoài tầm tiếp xúc. Vì vậy, ngay cả khi có sự hiện diện của một giác quan cảm nhận từ xa như thính giác, sự khiếm khuyết cả về hệ thống thị giác và xúc giác có thể ảnh hưởng trầm trọng nhận thức của đứa trẻ về bản thân và thế giới xung quanh. Nhóm đối tượng này được nhận định có nguy cơ đặc biệt về phát triển và cần các chiến lược đặc biệt để hỗ trợ việc học hỏi và phát triển. Đánh giá về chức năng của giác quan. Các giác quan của chúng ta mang nhiệm vụ làm việc cùng nhau để giúp chúng ta học hỏi. Chúng ta sờ vào những gì chúng ta thấy, chúng ta nhìn về hướng âm thanh phát ra, chúng ta nhìn và nếm những gì chúng ta ngửi được. Và nhờ khả năng làm được như thế, chúng ta có hiểu biết phong phú về thế giới. Để tạo ra những chương trình thích hợp cho trẻ em, chúng ta không chỉ phải hiểu về khuyết tật mà cả về những sự hạn chế và khả năng để trẻ học hỏi với các giác quan còn lại. Chúng ta phải hiểu không chỉ chức năng hoạt động đơn lẻ của các giác quan, mà cả cách thức trẻ em sử dụng các giác quan cùng nhau để học một cách hiệu quả. Dưới đây liệt kê một số lĩnh vực mà bạn có thể hình thành một tài liệu về chức năng giác quan. Bạn có thể xây dựng dựa trên đó cho trẻ nếu thích hợp. Đối với những người sống và làm việc cùng trẻ, đây là nguồn thông tin rất tốt. Yêu cầu họ mô tả các tình huống để trả lời các câu hỏi dưới đây. Và từ các miêu tả này có thể xác định một bản mẫu tham khảo về trẻ và các khả năng cảm giác. Từ các báo cáo y khoa và các cuộc hội chẩn chữa bệnh, thu thập các thông tin sau. Khả năng giác quan của trẻ là gì? 1. Trẻ có thể nhìn thấy gì? 2. Trẻ có thể nghe thấy gì? 3. Trẻ có biểu hiện bất thường gì về khứu giác hay vị giác không? 4. Trẻ có các vấn đề gì về di chuyển hay vấn đề về da khiến khả năng xúc giác ảnh hưởng hay không? 5. Trẻ có các vấn đề gì về kết hợp các giác quan cảm nhận không? 6. Có bất cứ hệ thống giác quan nào có nguy cơ về những khiếm khuyết, tiến triển hay mất chức năng trong tương lai không? Bây giờ, quan sát trẻ trong các môi trường quen thuộc và không quen thuộc, với người quen và không quen, trong nhà và ngoài trời, với các đồ chơi và hoạt động quen thuộc và không quen. Các giác quan ưu tiên có thể thay đổi tùy thuộc vào tình huống. Ví dụ, trẻ có thể dùng thính giác để xác định mọi người, nhưng lại dùng xúc giác vào để xác định đồ vật. Các giác quan cũng thường được cùng sử dụng một cách điển hình để học tập có hiệu quả. Ví dụ, một đứa trẻ có thể dùng thị giác và xúc giác để định vị và xác định một món đồ chơi bị rơi. Cách thức học tập hiệu quả nhất được đảm bảo khi các giác quan cùng được sử dụng một cách dễ dàng và các giác quan khác nhau cung cấp các loại thông tin khác nhau. Điều gì thu hút sự quan tâm của trẻ? 1. Điều gì khiến trẻ tỉnh táo khi đang buồn ngủ hoặc không hứng thú? 2. Điều gì thu hút và duy trì sự hứng thú của trẻ? 3. Điều gì khuyến khích trẻ tương tác với môi trường? 4. Điều gì làm trẻ sao nhãng sự tập trung? 5. Nét đặc trưng của giác quan nào mà trẻ tìm kiếm với sự thú vị nhất là gì? Giác quan nào được trẻ thích sử dụng hơn trong việc học hỏi về đồ vật, con người và nơi chốn? 1. Trẻ học hỏi về thế giới bằng cách thức đơn giản nào? 2. Trẻ tìm kiếm một vật bằng cách nào? 3. Trẻ khám phá một vật thể hay một nơi chốn mới bằng cách nào? 4. Trẻ tìm kiếm thông tin về môi trường bằng cách nào? 5. Trẻ có thể sử dụng mỗi giác quan tốt đến mức nào để điều khiển sự chuyển động? 6. Trẻ nhận ra người khác bằng cách nào? 7. Trẻ nhận ra nơi chốn bằng cách nào? 8. Trẻ nhận ra đồ vật bằng cách nào? 9. Những giác quan nào được sử dụng cùng nhau một cách hiệu quả nhất? 10. Trẻ có thể lấy thông tin và bắt chước với những giác quan nào? Những giác quan nào được trẻ sử dụng để giao tiếp? 1. Trẻ thu nhận thông tin về cảm xúc bằng cách nào là có hiệu quả nhất? 2. Trẻ tiếp nhận các nội dung xã hội trong các cuộc trò chuyện bằng cách nào? 3. Với những giác quan nào thì trẻ hiểu và học ngôn ngữ tốt nhất? 4. Trẻ biểu hiện cảm xúc bằng cách nào? 5. Trẻ sử dụng ngôn ngữ tốt nhất bằng cách nào? Hồ sơ về các giác quan được thể hiện nổi bật sẽ cho bạn ý tưởng về những lĩnh vực phát triển cần đến sự can thiệp và giúp bạn đặt ra các mục tiêu cho sự phát triển giác quan. Giới thiệu về đánh giá. Dipti Kanat. Đánh giá là gì? Đánh giá và lượng giá là những thành phần quan trọng trong quá trình giáo dục chuyên biệt. Đánh giá là thu thập và tổng hợp lại những thông tin về các nhu cầu của trẻ, có thể bao gồm những sự lượng giá về tính chất xã hội, tâm sinh lý, giáo dục dùng để quyết định các dịch vụ. Một quá trình bao gồm quan sát, kiểm tra và phân tích kết quả kiểm tra để xác định ưu và nhược điểm của một cá nhân để lập kế hoạch cho các dịch vụ giáo dục của trẻ. Nói ngắn gọn, đánh giá là một phương pháp thu thập thông tin có hệ thống để miêu tả việc hoạt động, xác định các nhu cầu và đặt ra những ưu tiên và các mục tiêu. Đánh giá liên quan đến thu thập thông tin bằng nhiều cách, trực tiếp kiểm tra trẻ, quan sát trẻ trong nhiều môi trường khác nhau, cũng như phỏng vấn các thành viên trong gia đình và cá nhân quan trọng khác. Vì sao phải thực hiện việc đánh giá? Đánh giá được thực hiện để phát triển chương trình can thiệp. Mục đích của đánh giá là để xác định được các trẻ có khuyết tật, để biết cần dạy điều gì và phương pháp dạy tốt nhất, để xác định các chương trình và chiến lược phù hợp, để chọn lựa những chiến lược và thủ tục phù hợp, để xếp loại và đưa trẻ vào chương trình thích hợp, để cung cấp sự khuếch đại âm thanh, thị lực và các dụng cụ hỗ trợ di chuyển cũng như các bộ phận giả phù hợp nhất, để nhận thức được ưu và nhược điểm, để phát triển một kế hoạch giáo dục cá nhân. Các loại đánh giá khác nhau là gì? Đánh giá đưa ra một hình thức kiểm tra những sự thực hiện của trẻ một cách khách quan. Một số đánh giá sẽ miêu tả rất chi tiết những hoạt động nào sẽ được thực hiện và nó được chấm điểm như thế nào. Các đánh giá khác chỉ đưa ra một chút gợi ý về các lĩnh vực cần quan sát. Một lĩnh vực khác trong sự đa dạng của các đánh giá là dựa vào thành tích được đánh giá như thế nào, nghĩa là thành tích của trẻ được so sánh với điều gì. Các dạng đánh giá khác nhau là 1. Đánh giá tham khảo quy chuẩn. 2. Đánh giá tham khảo tiêu chuẩn. 3. Đánh giá căn cứ theo chương trình giảng dạy. 4. Đánh giá căn cứ theo thành tích. 5. Đánh giá chính thức. 6. Đánh giá chức năng. 1. Đánh giá tham khảo quy chuẩn. Nói về thủ tục đánh giá, trong đó thành tích của trẻ được đánh giá theo tham khảo với thành tích của các trẻ khác có cùng các quy chuẩn. Điều này có nghĩa là các số liệu được tiêu chuẩn hóa sẽ được sử dụng và thành tích của trẻ được so sánh với thành tích của các trẻ khác trong cùng nhóm quy chuẩn. 2. Đánh giá tham khảo tiêu chuẩn. Liên quan đến việc trẻ có thể thực hiện kỹ năng như trong hệ thống tiêu chuẩn hay không. 3. Đánh giá căn cứ theo chương trình giảng dạy. Là phương pháp thu thập các số liệu trực tiếp và thường xuyên về thành tích của một học sinh trong một chuỗi các mục tiêu liên tiếp được sắp xếp sẵn, rút ra từ chương trình giảng dạy trong lớp học. 4. Đánh giá căn cứ theo sự thể hiện. Cho thông tin về khả năng phân tích của học sinh một cách chính xác, sử dụng kiến thức bản thân và thực hiện các giải pháp sáng tạo để vượt qua các tình huống khó khăn trong cuộc sống thực tế. 5. Đánh giá chính thức. Liên quan đến việc sử dụng các bài kiểm tra được tiêu chuẩn hóa, vốn yêu cầu sự đồng nhất trong quản lý và giải thích ở cấp độ cao. Các đánh giá lâm sàng về thị giác và thính giác là các kỹ thuật đánh giá chính thức. 6. Đánh giá chức năng. Là một cách thu thập không chính thức thông tin về đứa trẻ liên quan đến cách trẻ hoạt động trong một ngữ cảnh cho sẵn và có thể được thực hiện thông qua quan sát, phỏng vấn hay bản thăm dò ý kiến. Tầm quan trọng của đánh giá chức năng đối với trẻ khiếm thị đa tật. Các bài kiểm tra chính thức và kiểm tra y khoa có thể cho biết tiềm năng hay năng lực, nhưng thường thì những thông tin thu được không hữu ích cho việc lập kế hoạch giáo dục. Các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa quy chuẩn có thể không phù hợp cho nhóm đối tượng này. Bởi vì nhiều dụng cụ có khuynh hướng phụ thuộc vào thị giác và thính giác. Với kết quả này, những thông tin có được cũng sẽ không hữu ích cho việc lên kế hoạch giáo dục. Đánh giá chức năng được thực hiện theo một mô hình không chính thức. Những kết quả tìm được không phụ thuộc vào dạng quy chuẩn mà cho thấy trẻ hoạt động ở mức độ nào. Đánh giá chức năng đặt mục tiêu tìm hiểu hiện tại đứa trẻ đang sử dụng các khả năng bản thân và đồ vật trong môi trường như thế nào. Những thông tin này có thể được áp dụng trực tiếp để lập kế hoạch và quyết định những chiến lược can thiệp cho trẻ. Những phương pháp đánh giá. Trực tiếp, quan sát và kiểm tra trong lúc giao tiếp, chơi đùa, nói chuyện hoặc khám phá cùng trẻ. Gián tiếp, đọc các báo cáo, nói chuyện với phụ huynh, anh chị em, bác sĩ điều trị, giáo viên hiện tại và những người hiểu rõ về trẻ. Không chính thức, sử dụng việc chơi đùa, nói chuyện, quan sát và phỏng vấn. Chính thức, sử dụng các bài kiểm tra tiêu chuẩn và danh sách cần thực hiện. Thu thập thông tin. Trước khi thực hiện một đánh giá, người đánh giá, giáo viên phải thu thập thông tin về hoàn cảnh của trẻ để bắt đầu giao tiếp ở một mức độ thích hợp. Thông tin này có thể được lấy từ 1. Những hồ sơ giáo dục trong quá khứ. 2. Báo cáo y khoa và các báo cáo từ các bài kiểm tra chẩn đoán riêng biệt khác. Những báo cáo này có thể giúp người đánh giá ra những câu hỏi riêng biệt về trẻ. Xem xét các hồ sơ ghi chép. Bằng việc xem xét lại các hồ sơ ghi chép, chúng ta có thể biết những thông tin sau. A. Bản chất của việc mất giác quan, từ đó tìm ra cách bắt đầu tương tác. B. Độ tuổi khi bắt đầu, giúp chúng ta biết trẻ có thể có những hiểu biết gì về thông tin hình ảnh và âm thanh, và từ đó những gì trẻ có thể biết được về thế giới. C. Các quá trình y khoa xâm lấn trong những năm đầu đời, giúp chúng ta hiểu về biện pháp có thể thực hiện được hoặc các trở ngại đối với các cơ hội học tập ban đầu. D. Sự tham gia bất cứ chương trình giáo dục nào sẽ cho chúng ta biết loại ngôn ngữ và hình thức giao tiếp trẻ được trải nghiệm và về các cơ hội học ngôn ngữ của trẻ. Bằng cách xem xét lại hồ sơ, chúng ta có thể biết những gì trẻ chưa tiếp nhận được và những đòi hỏi đặc biệt của trẻ đã được biết hay chưa. Phỏng vấn bố mẹ. Bố mẹ là những người quan trọng trong cuộc sống của trẻ và cũng là nguồn thông tin căn bản về cách trẻ giao tiếp. Tuy nhiên, họ cần được tiếp cận một cách chuyên nghiệp nhưng thân thiện, cởi mở và không đe dọa. Họ nên được phỏng vấn khi đang giao tiếp với trẻ hay khi không giao tiếp với trẻ. Trong một số giai đoạn đặc biệt, nên phỏng vấn ở nhà. Người khéo léo cho phép họ chia sẻ một cách tự nhiên, không gò bó, và họ có thể chứng minh bằng câu trả lời của mình. Ví dụ, họ có thể cho biết chính xác cách con họ thực hiện một lựa chọn. Trong cách phỏng vấn sau, bố mẹ và giáo viên có thể tập trung vào việc chia sẻ thông tin. Bố mẹ có thể được hỏi về những gì trẻ thường hay làm nhưng lại không làm khi đang được quan sát trong quá trình đánh giá. Điều này sẽ giúp gia đình bày tỏ kỳ vọng của họ về trẻ và làm điểm xuất phát cho kế hoạch giáo dục phụ huynh. Đánh giá tại gia đình. Đánh giá tại gia đình được thực hiện ở nhà của trẻ trong một khoảng thời gian và có thể cung cấp thêm các thông tin giá trị. Mặc dù phương pháp này được cho là thích hợp với trẻ sơ sinh và trẻ rất nhỏ, đây vẫn là một phương pháp giá trị với trẻ em ở mọi lứa tuổi. A. Trong một khung cảnh quen thuộc, trẻ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn và thể hiện các hành vi mà trẻ không làm trong một khung cảnh nhân tạo. B. Trẻ có thể được quan sát nhiều lần khác nhau trong ngày để nhận ra thời điểm khi trẻ cảm thấy tỉnh táo nhiều hay ít hơn, cởi mở hay khó chịu, cáu kỉnh, và cách trẻ tương tác với những người khác nhau theo những cách khác nhau. C. Giao tiếp cởi mở diễn ra trong môi trường an toàn và dễ chịu, có thể quan sát được. Sự đánh giá vòng tròn. Sự đánh giá vòng tròn là một nhóm chuyên gia làm trung tâm. Những người này sau đó sẽ cung cấp các dịch vụ cho trẻ. Trong cách đánh giá này, một thành viên trong nhóm sẽ giao tiếp với trẻ trong khi các thành viên còn lại quan sát và đánh giá những phản ứng và hành vi của trẻ khi ứng dụng các quy tắc. Các thành viên trong nhóm gặp nhau trước khi thực hiện đánh giá vòng tròn để thảo luận về các tiến bộ gần đây. Một thành viên trong nhóm có thể có các quan tâm đặc biệt và các thông tin khác liên quan đến việc đánh giá. Cha mẹ và người chăm sóc cũng có thể hiện diện. Một bản liệt kê hay tóm tắt quá trình phát triển chính thức cũng có thể được sử dụng. Tiếp theo việc đánh giá, các thành viên trong nhóm chia sẻ các lời khuyên và cung cấp cho cha mẹ và giáo dục viên các phản hồi tại chỗ. Đánh giá vòng tròn có giá trị đối với các trường hợp trẻ mù điếc vì nó bao hàm cả những thông tin từ các chuyên gia khác nhau. Nó cho phép giáo viên xem xét trẻ bên ngoài môi trường thân thuộc. Trẻ có thể học cách bù đắp cho khiếm khuyết giác quan, có thể nhìn và nghe nhiều hơn trong môi trường quen thuộc. Cách xếp đặt vòng tròn cho một cái nhìn khách quan về trẻ. Nó cho phép giáo viên thấy cách trẻ suy nghĩ và tập trung, cách trẻ sử dụng nguyên liệu và kể cả cách xử lý các vấn đề. Các thông tin này giúp giáo viên lên kế hoạch những gì cần thực hiện trong các hoạt động đánh giá giao tiếp và trong việc diễn giải kết quả. Đánh giá trong lớp học. Trẻ khiếm thị đa tật khi được tuyển vào trường có thể được đánh giá tốt nhất trong không gian lớp học, bởi vì người đánh giá cũng là người giảng dạy. Cách đánh giá này cho phép sự quan sát và cho giáo viên cái nhìn xuyên suốt về cách dạy trẻ cá biệt tốt hơn. Đánh giá trong lớp học là quá trình luôn vận động phát triển, trong đó giáo viên có thể kết hợp các quan sát của bản thân về cách trẻ học tập và các khả năng của trẻ với các đánh giá y khoa và thông tin từ cha mẹ để phát triển một chương trình giáo dục có ý nghĩa. Các bước cơ bản trong đánh giá chức năng. Đánh giá chức năng liên quan đến hai bước cơ bản. Bước đầu tiên là thu thập thông tin về trẻ bằng cách nói chuyện với những người hiểu rõ về trẻ. Xem xét các báo cáo y khoa và trực tiếp quan sát trẻ trong các hoạt động đặc trưng. Dựa trên những câu hỏi phát sinh, bước thứ hai là thiết lập một môi trường và thúc đẩy trẻ trong các hoạt động, cho phép giáo viên kiểm tra các kỹ năng cụ thể và sự hữu dụng của các thay đổi môi trường cụ thể. Hỏi cha mẹ, người chăm sóc về các mối quan tâm và quan sát về khả năng nghe nhìn của trẻ. Quan sát các phản ứng đặc trưng của trẻ đối với các kích thích thị giác và thính giác trong môi trường quen thuộc, ở nhà. Chọn các kích thích có khả năng gợi ra phản ứng từ trẻ. Quan tâm đến các vị trí thuận tiện cho trẻ để cho phép tầm nhìn không bị che khuất khi phản ứng. Tìm sự giúp đỡ từ cha mẹ, người chăm sóc để quan sát tốt các phản ứng cũng như để chắc chắn về những gì quan sát được. Các cách thức thường gặp trong việc đánh giá trẻ khiếm thị đa tật và trẻ mù điếc. Quá nhiều nhu cầu khác nhau. Các hành vi không nhất quán. Sự bất biến của các chức năng giác quan. Sức khỏe kém và nhiều vấn đề khác ảnh hưởng đến trẻ khiếm thị đa tật và trẻ mù điếc. Sự khác nhau về nhận thức cơ bản giữa trẻ và người đánh giá. Sự suy giảm, không rõ ràng hoặc thiếu các thông tin giác quan từ xa ảnh hưởng đến khả năng dự đoán của trẻ, cũng như hành động với các thay đổi trong sự kiện, lĩnh hội các kinh nghiệm về sự thống nhất và cấu trúc trong không gian và thời gian. Các hoạt động không có trong hoạt động thường lệ của trẻ, ví dụ như giới thiệu người lạ với trẻ, có thể tạo ra sự nhầm lẫn và căng thẳng khó vượt qua cho trẻ. Khoảng thời gian tập trung có thể bị giới hạn. Trẻ có thể phản ứng qua nhiều cách khác nhau khiến cho việc diễn đạt trở nên khó khăn. Tác dụng của thuốc có thể ảnh hưởng đến phản ứng. Những điều cần nhớ. 1. Đánh giá và nhận xét là những phần quan trọng trong quá trình giáo dục đặc biệt. 2. Đánh giá liên quan đến thu thập thông tin bằng nhiều cách. Kiểm tra trực tiếp trẻ, quan sát trẻ trong các môi trường khác nhau, cũng như phỏng vấn các thành viên trong gia đình và những người có ảnh hưởng quan trọng đến trẻ. 3. Đánh giá phải được thực hiện trước khi áp dụng chương trình can thiệp. 4. Đánh giá giúp chúng ta lên kế hoạch cho trẻ trên nhiều lĩnh vực khác nhau và cung cấp các dịch vụ, thiết bị và những ứng dụng thích hợp. 5. Đánh giá có thể là không chính thức hoặc lâm sàng. 6. Đánh giá với trẻ khiếm thị đa tật là một nhiệm vụ với nhiều thách thức. Hoạt động: viết báo cáo về một trẻ căn cứ trên việc xem xét các ghi chép và phỏng vấn cha mẹ.